Sài Gòn Houston 900 AM với số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư Vivian và Tom sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng đến với quý thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Trong phòng studio bây giờ có luật sư Vivian Hằng Phan. Mời luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, chương trình Luật pháp và đời sống on air ở Houston 900 AM và tất cả quý nhà nào có thể nghe được giọng của Tom ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Galveston hay là Conroe. Và cũng có thể gọi vô phòng studio được là 713-664-8002. Và nếu quý nhà nào không tiện ở trong xe, nếu về nhà mà có computer hay có smartphone, computer theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 qua daisaigon.com, hay là qua smartphone số điện thoại là 213-493-0128, 213-493-0128. Tất cả đâu mà điện thoại mình mang đi mà nghe được, đào vô số đó mình có thể nghe theo dõi tất cả những chương trình mà nghe được tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston. Số điện thoại của cho theo dõi chương trình một lần nữa là 213-493-0128 qua internet daisaigon.com. Số điện thoại của phòng studio ngay bây giờ nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002. Không biết ở Dallas bây giờ thời tiết như thế nào mà Houston thấy hơi tối, hơi mưa lâm râm. Nhưng mà nhìn ra cửa sổ thì thấy hơi buồn, nhưng mà nhìn lại thấy mặt của luật sư Vivian Hằng Phan thì Tom đã thấy vui lên liền, tại vì rất là sáng, rất là đẹp, rất là dễ thương.
Tết xong rồi luật sư Tom ơi, Vivian hết bị thư đỏ rồi, sorry.
Ok, nói vô nói vậy mà cũng bị chặn đường liền. 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả đi đầu tiên cho xin tên này, hello.
Dạ thưa luật sư. À, tôi muốn hỏi, tôi là người có quốc tịch Mỹ, tôi đi qua thăm một bà chị có quốc tịch Pháp, bà cho tôi 10.000 đô la tiền mặt, vậy thì tôi đem về Mỹ, tôi có phải trình giấy tờ của bà chị tôi cho tôi hay không, và tôi có thể đóng thuế hay không?
Ok, dạ thưa, tiền, ok, lý do tôi nghĩ, lý do bà hỏi câu đó đó là tại vì khi tới phi trường, mình phải khai là tiền ở đâu ra, mang vô. Như thế nào, nếu mình không khai mà người ta tìm ra được thì chính phủ Mỹ ở phía trường có quyền tịch thu và đưa mình ra tòa. Mình phải tới đó có đầy đủ bằng chứng là tiền đó đâu ra. Tốt nhất là khi mình ra phía trường mình khai là yes, gia đình tôi cho tôi số tiền đó. Có thể họ tin, có thể họ không tin, có thể họ giữ lại, có thể họ không giữ lại. Cái quan trọng đó và cái mà đơn giản hơn đó là đừng có mang cái số tiền 10.000 tiền mặt đó mà có thể mua một cái gift card, một cái credit card prepaid, hay là mua một cái cashier check ở bên Pháp hay ở nước khác, rồi khi mang vô nước Mỹ ở deposit, hay là wire transfer thì dễ hơn là nếu mình mang tiền ra phi trường, tại vì trường đó, người ta có quyền tin hay không tin, nếu người ta không tin, người ta có thể giữ mình lại để phỏng vấn. Mà bà biết là nếu giữ lại ở phi trường, thì mình có thể bị trễ chuyến bay của mình và mình không có sẽ bị trở ngại rất nhiều thì bị phiền lắm, nên để tránh những chuyện đó không nên mang cái 10.000 đồng tiền mặt đó, dù mình cái đó là rất là rõ ràng là gia đình cho, nhưng mà không nên. Nếu gia đình cho nên cho bằng cách khác, gửi tiền hay là thí dụ dưới 10.000 thì đơn giản hơn. Cá nhân Tom nếu như vậy thì Tom chỉ xin người chị 6-7.000 thôi, có tiền kia bỏ vô một cái cashier's check, một cái money order, một cái traveler check. Đó, những cái đó thì không có bị trở ngại tiền mặt. Lý do đó là chính phủ Mỹ không muốn mình rửa tiền hay những tiền đó nó sinh ra từ những cái việc bất hợp pháp. Bởi vì họ mới tịch thu để họ thắc mắc, điều tra, hỏi mình, giữ mình lại ở phi trường để điều tra, thì cái đó nó trở ngại cho mình. Thì tốt nhất là không nên. Nhưng mà không có luật gì mà cấm mình mang 10.000 vô nước Mỹ hết đó. Nhưng mà mình phải cho họ biết. Nếu mình cho họ biết, họ có thể thắc mắc và họ sẽ giữ mình lại về điều tra. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ thưa, em xin chào hai luật sư ạ.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ thưa, em có một cái câu hỏi nè, muốn hỏi luật sư. Em có một đứa em ở trên Austin, hiện tại bây giờ nó đang ở trên Austin á. Nó với chồng của nó ly dị nó là cũng gần được một năm rồi. Nó có ba đứa con, nó lấy đứa lớn và đứa út, đứa giữa thì thằng chồng take care. Nhưng mà mới gần đây á, thì thằng chồng nó trở tính cũng như là quay ngược lại ghen cái người vợ á, rồi về hành hạ cái đứa con. Thì giống như là theo như luật sư bây giờ đó, tại vì tòa đã xử rồi là nó được take care, là nó được lấy cái thằng giữa. Mà bây giờ á, thì nó về giống như là nó áp đảo đứa con rồi, mà gặp cái đứa con này là nó giống như nó bị khủng hoảng gì cái chuyện mà ba mẹ nó ly dị đó luật sư.
Dạ.
Rồi giống như gây qua gây lại thì thằng bố của nó đó mới giọt miệng nói một câu là mày đi chết đi. Thì thằng này đó nó cũng được 16 tuổi rồi. Nó mới trố mắt nó nhìn ba nó hỏi là bây giờ bố nói cái gì. Bố nó nói là tao bảo mày. Thì nó mới chạy xuống dưới bếp, nó lấy con dao, nó chĩa cái mũi dao nhọn vô cổ nó. Rồi nó đứng trước, bố nó hỏi là bây giờ bố nói lại một lần nữa đi. Có phải là bố muốn con chết không? Thì bố nói đi rồi con sẽ làm cho bố vừa lòng. Thì có thể là thằng bố nó thấy là đứa con này tự nhiên cũng như là thay đổi cái tính tình như vậy, nó sợ thì nó xuống nước. Nó xuống nước thì nó bảo là không có gì đâu, bố nóng, bố nói. Thì sau đó cái thằng đó nó mới đi kể cho mẹ nó nghe. Thì bây giờ mẹ nó mới gọi điện thoại về nó than với là Thu á, thì bây giờ Thu theo như luật sư á, thì bây giờ người em của Thu phải làm gì?
Ok, bây giờ đó chị nói đứa ở giữa tức là có hơn là một đứa con phải không ạ? Có mấy đứa?
Dạ thưa, nó có ba đứa con. Nó giữ đứa, nó đi dị, nó lấy cái thằng lớn và thằng út.
Ok.
Thằng chồng lấy cái thằng giữa.
Nếu mà đứa nhỏ ở giữa là 16 tuổi, đứa dạ. Lớn hơn trên 18 tuổi rồi phải không ạ?
Dạ thưa, đứa lớn là bắt đầu năm nay là nó ra trường là nó đúng 18 tuổi.
Ok. Khi hai người ly dị ở tiểu bang Texas ở đâu vậy ạ?
Dạ thưa, ở trên Austin à.
Dạ vâng, tại vì cái đó thông nghe hơi ngạc nhiên là ít bao giờ phỏng luật sư Vivian là tòa chia ra ba đứa nhỏ, tại tòa thường thường đó là hay giảng nhẹ như vậy, là ba má ly dị chứ mấy con ly dị, ba đứa con không có chia ra, thường đi chung với nhau, tại người ta muốn là những đứa nít lớn lên có anh chị em, thương anh chị em, không có cho nó gần gũi nhau, không có chia ra như vậy. Thì trước hết đó, cái đó rất lạ. Thì nếu nó lạ như vậy đó, thì khi mà người mà đang giữ một đứa rồi ra tòa xin để đứa kia nó về với lại đứa này đó, thì cái cơ hội chỉ xin hai đứa về chung với nhau đó, thì nó cao hơn là nếu mà không có đứa ở đây, không có đứa chị đang giữ bây giờ. Okay. Thông nghĩ là chị nên gọi luật sư của chị để tham khảo về chuyện này. Tại vì dù chị mới nói như vậy đó, tất cả như có sự thật hết đi, không biết ra tòa đó là tòa có tin là ảnh nói như vậy, tòa có tin là đứa 16 tuổi như vậy, hay là trong gia đình chỉ có một cái xích mích gì, con giận ba giận con, hai người nói qua nói lại, nhưng mà đứa con nó nói thêm ra, hay là ông nói nhưng mà nó nghe không rõ. Thì bởi vì nếu mà chị nói như vậy thì rất là khó mà advice on air phải không luật sư Vivian, nhất là những chuyện gia đình như vậy.
Dạ đúng rồi. Với lại luật sư Tom, thường thường là nếu mà đứa trẻ mà nó trên 12 tuổi, nó có thể nói chuyện với lại ông chánh án, với ông quan tòa để cho có thể nói với ông chủ quan chánh án để nó muốn ở với ai phải không luật sư Tom?
Dạ vâng, có quyền nói chuyện với tòa. Đó, thì nếu mà chị muốn xin đứa lớn về ở với chị, tức là xin tòa đó, dĩ nhiên người chồng có thể không cho về rồi. Nhưng mà nếu muốn xin tòa để cho đứa lớn về ở với chị thì chỉ nên mướn người luật sư và phỏng vấn đứa nhỏ đó, nộp giấy tờ ra tòa xin là đứa đó nó về về ở với chị. Đó. Phỏng vấn đứa nhỏ là sao? Ta chỉ có quyền thăm đứa nhỏ phải không ạ? Thì mỗi tháng được hai lần, hai cái weekend khi về nhà chị thì yêu cầu luật sư chị phỏng vấn đứa nhỏ đó, nộp giấy tờ lên tòa, đây là bằng chứng của chúng tôi là đứa nhỏ ở nhà với ba của nó không có tốt bằng là ở nhà với mẹ của nó. Đó. Người ta gọi cái standard là best interest of the child, là cái gì tốt nhất cho đứa nhỏ. không có phải là ảnh hài lòng, không hài lòng, có tiền hay không có tiền. Có nhiều người rất là nghèo nhưng mà thương con, lo lắng cho con, sống trong một cái gia đình rất tốt cho đứa nhỏ, thì tòa vẫn để như vậy phải không ạ? Vẫn cho là ở chung với đó, bên đó nữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, luật sư Tom nói rất là đúng. Và nếu mà chỉ lấy được đứa con chính giữa đó về mà chỉ nuôi, thì chỉ có thể bắt ảnh trả tiền child support cho chị nữa.
Dạ vâng.
Để cho nuôi con.
Dạ, cho hai đứa luôn. Tom khuyên là chị nên trở lại cái người luật sư đó làm ly dị cho chị, hay là đi tham khảo những người luật sư về cái chuyện này sớm nào tốt nấy. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả nghe cái tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ vâng, chào hai luật sư, tôi tên là Thu. Tôi có câu hỏi như thế này là tôi làm bên mấy của một cái người bạn á, rồi nhà của người bạn đó họ có internet, rồi không hiểu vì cái lý do nào đó mà cái người chủ nhà này họ không có bỏ internet với cái hãng Comcast này nữa. Thì nhưng mà tôi cần phải sử dụng, cho nên khi mà tôi gọi thì tôi order thì họ nói là trong cái nhà này tụi họ còn thiếu tiền cái địa chỉ đó, thành ra là họ không có cho tôi bắt, như vậy có lý không ạ?
Ok. Dạ thưa, tùy theo, bây giờ soi chị nói hơi nhỏ để Tom lặp lại cho thính giả nào nghe không có rõ là chị ở chung với nhà của một gia đình này, chị gọi, chị cần internet, chị gọi một cái hãng để gắn internet vô, thì cái hãng đó nói là ok, người chủ nhà hay là cái địa chỉ này thiếu tiền nên người ta không gắn cho chị. Ok, thì cái đó hoàn toàn là quyền của cái hãng đó, tại vì gắn internet, bán điện thoại, nước, điện gì đó là hoàn toàn là một cái hợp đồng giữa cái hãng internet, hãng điện thoại đó với lại cái người chủ nhà. Mình có thể không gọi, không mua, người ta cũng không bắt buộc mình phải mua, phải không ạ? Ngược lại, mình gọi tới mình mua, người ta cũng không có bắt buộc gì phải bán cho mình, người ta có quyền từ chối. Thì nếu chị hỏi là ok, tại sao tôi mua không bán cho tôi, người ta có quyền từ chối. Thí dụ đi, người chủ nhà không thiếu tiền, không có trial problem gì hết, mà chị ở tuốt ở ngoài ngoại ô gì đó, hãng này cũng có thể nói ok, ở đó xa quá mà trả cho chúng tôi một tháng được có mấy chục bạc, tôi phải chạy cái dây này có mấy ngàn đồng ra đó, nên thôi chúng tôi không bán cho khu này, sorry nha. Người ta cũng có quyền từ chối. Phóng luật sư Vivian.
Dạ đúng rồi, toàn quyền tự do của cái người mà họ cho cái service đó.
Dạ. Còn nếu mà chị hỏi là ok, và chủ nhà thiếu chứ không phải tôi thiếu đó, thì sao không đòi chủ nhà, tại tôi muốn xin. Nếu mà như vậy thì chị liên lạc với hãng, người ta có quyền từ chối, nhưng mà nếu mà một cái cách mà chị có thể thuyết phục người ta để bán cho chị đó, internet cho chị đó, thì chị phải có đầy đủ bằng chứng là chị không phải là người trong gia đình của nhà này, chị mướn nhà này thôi. Nếu chị đó chị ở trong nhà này, ở chung người ta, thì người ta coi như cùng một gia đình, thì người ta có quyền không bán cho mình, người ta từ chối, có lý do không lý do người ta cũng từ chối được. Nhưng mà ngược lại, thí dụ đi, Tom đi mướn một cái apartment, mà cái người chủ apartment kỳ trước hay người mà mướn apartment trước khi mình tới đó đó, người ta thiếu tiền tùm lum lá, chẳng lẽ bây giờ cái hãng nó không có cho mình. Tom có cái lease là tôi mới ký là ngày 1 tháng 2, người này thiếu từ tháng 12 năm trước rồi, tôi là người mới, tôi vô tội thì làm ơn gắn cho tôi đi, thì người ta có thể gắn cho mình. Thường thường chuyện đó có xảy ra. Phóng luật sư Vivian thì nếu mà mình có cái lease thì người ta biết, ồ người này người mới, người này không dính líu gì người cũ, thì chúng tôi sẽ bán cho người mới, không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn luật sư Vivian, cảm ơn chị nha. Mời tính giảng dạy cái tiếp cho xin tên này, hello.
Dạ, cho xin chào luật sư Tom, chào luật sư Vivian. Có câu hỏi này nè, thí dụ như cái người đó bị tòa xử thua, thấy ra phạt bao nhiêu tiền đó, nhưng mà người ta không có khả năng trả, thì hôm bữa luật sư cũng có trả lời trên đài rồi. Bây giờ hỏi là, thí dụ như cái tài khoản, chỉ còn cái tài khoản ngân hàng họ có thể bị phong tỏa. Tại vì họ chỉ có một cái nhà và một cái xe thôi, thì người vợ đứng tên á, thì người vợ có bị phong tỏa không? Sử dụng người chồng bị thua, nhưng mà thật sự là người chồng thua, nhưng mà người vợ đứng tên tài khoản, thì người vợ có bị phong tỏa tài khoản không?
Dạ, mời luật sư Vivian.
Nếu mà người chồng là cái người bị thua mà cái chát của tòa nói là người chồng phải trả một cái số tiền này, nhưng mà cái tài khoản ở trong ngân hàng chỉ có tên của người vợ không thôi mà không có tên của người chồng, thì không có được đụng tới, thì tòa sẽ không có cho cái án lệnh. Nếu mà cái người chủ nợ muốn xin tòa thêm một cái án lệnh mà siết cái nhà băng đó thì sẽ không siết được, tại vì cái nhà băng đó không có tên của người chồng, tại vì người nào mà bị dính cái chát thì người đó mới phải trả thôi, chứ không có liên hệ tới người khác, trừ khi là cái người vợ bị dính lên trên cái chat đó luôn. Còn nếu mà không, thì nếu mà nhà băng chỉ có tên người vợ thì sẽ không có đụng được.
Có câu hỏi nó luật sư Vivian là thí dụ như khi ra tòa thì cái người này không có người luật sư bảo vệ vì lý do riêng, họ không có, nhưng mà họ có khả năng ra tòa, họ hiểu tiếng Anh, họ có đầy đủ bằng chứng hết để bảo tự bảo vệ cho họ. Nhưng mà luật sư đối phương á, thì đang hăm dọa, tức là cứ xin điều đình để mà giống như thương lượng để mà cho một số tiền đi, rồi không, họ không thua nữa, họ bãi nại. Thì bây giờ họ nói rằng là tất cả những cái bằng chứng nào mày có tao sẽ lóc hết, tao sẽ không cho ra tòa trước khi ra tòa, thì như vậy có hợp lý không ạ? Nhưng mà những cái bằng chứng đó là nó đi cụ thể vào cái mà người ta kết tội mình, thì mình có cái bằng chứng để mình chống lại cái người ta kết tội. Thì luật sư đối phương người ta sau khi thuyết phục không được, cuối cùng họ cứ nói là gọi điện là biểu thôi thương lượng đi. Nhưng mà tại vì cái tòa này xin đòi jury 6 người jury tòa dân sự thôi, thì họ nói rằng là mày biết là mày không có luật sư mày sẽ thua tao này nọ, tại vì ra tòa tao sẽ block hết tất cả những bằng chứng của mày, mày không nói được cái gì ngoài tòa hết, như vậy có hợp lý không ạ?
Dạ, tùy theo trường hợp, tại vì một bên không có luật sư cho nên cái người luật sư bên kia cũng có thể thương lượng và nói chuyện với cái người đó giống như là người đó là luật sư của mình, đại diện cho chính mình, là cũng giống như mình là luật sư cho chính mình thôi. Tại vì không có luật sư cho nên cái người luật sư bên kia có thể nói điều gì họ muốn nói giống như là người bên kia có luật sư vậy, nói thẳng với cái người mà đang thua kiện với mình. Còn cái vấn đề mà những cái evidence hay là những cái bằng chứng có thể vô tòa hay là không vô tòa được là tùy theo bằng chứng gì mà trình diễn cách nào. Tại vì có những cách mình có thể đem bằng chứng vô tòa, có những cách mình có cách mình phải đem theo theo cái điều luật của cái tòa đó để mình đem nó vô bằng cách nào, phải đi theo cái Texas Rules of Civil Procedure. Mà nếu mà một người mà không có luật sư đại diện, có thể là họ không có biết luật lệ, họ không có biết cách để họ đem cái bằng chứng đó vô làm sao cho nó hợp lệ ở trong cái vụ kiện đó, cho nên có thể là những cái bằng chứng của họ không có được đem vào. Cho nên Vivian không có biết rõ là bằng chứng gì là cái người đó làm cách nào rồi, cho nên rất là khó cho Vivian nói là có đúng hay là sai. Nhưng mà Vivian khuyên nếu mà cái số tiền mà đụng tới hay là cái vụ kiện này nó lớn, thì Vivian khuyên cái người đó nếu mà sợ thì nên liên lạc với một người luật sư dân sự để bảo vệ cho mình, nếu không thì mình sẽ mất những cái rights của mình và có thể bị người luật sư kia đàn áp, tại vì họ biết luật nhiều hơn mình. Phải không luật sư Tom?
Dạ vâng, Tom hoàn toàn đồng ý là một bên có người luật sư có biết về luật lệ và cách làm việc của tòa, còn bên không có dễ bị ăn hiếp hơn.
Dạ. Dạ, nhưng mà như vậy tòa dân sự sau khi xử phạt xong mà nếu không có khả năng thi hành án thì có bị bỏ tù không luật sư?
Dạ, phần đông là không à. Tòa dân sự là chỉ bị cái chát tòa người ta theo để người ta tìm tiền điều tra coi mình có tiền có gì không, thì người ta siết những cái tài sản đó thôi, nhưng mà họ không có quyền bỏ tù, chỉ trừ nếu mà có những lúc là mình tòa ra lệnh làm cái gì mà mình không làm có thể tòa bỏ tù. Thí dụ mình có tiền, thí dụ mình có cất được cái hộp tiền để bây giờ mình ôm hộp tiền mình chạy tòa nói ok tôi muốn ông bà mang tiền tới đây để tôi đếm tôi coi, thì mà mình trốn luôn mình không đưa ra thì tòa có thể ra cái chát là ok, không nghe lệnh cho tòa, không nghe lệnh tòa chúng tôi sẽ cho vô tù từ 1 ngày cho tới 6 tháng đó, cho tới khi nào mà bằng lòng mang cái hộp tiền đó ra thôi cái đó một cái thí dụ mà nó hơi mở mộng nhưng mà cái đó là tòa có thể làm như vậy, là tòa ra lệnh mà mình không làm có thể mình bị phạt bằng cách bỏ tù, nhưng mà không có bị bắt bỏ tù tại vì thiếu nợ.
Dạ, yeah. Nhưng mà thí dụ như trong cái lúc mà sau khi tòa xử xong thì luật sư bên đối phương, luật sư thua có quyền là đòi hết tất cả những chi phí cho luật sư từ A tới Z không ạ? Nếu cái người thua người ta bị thua.
Sao chị hỏi lại một lần nữa ạ?
Tức là thí dụ như bây giờ hai bên này nó thua bên kia thua rồi, cái bên thắng người ta đòi luôn cả tiền luật sư, đưa hết toàn bộ chi phí từ tất cả từ A tới Z, thì tòa có bao giờ tòa xử là anh phải trả luôn cả chi phí luật sư cho bên thắng không ạ?
Dạ, phần cái phần mà nếu mà mình thắng á, là mình thắng 2-3 phần lận. Một á, là tòa cho thắng cái nợ. Hai đó là tòa cho thắng cái tiền tốn kém của mình. Thí dụ tiền tòa mấy trăm đồng, tiền đi phỏng vấn, tiền đi chụp hình, tiền fax, tiền luật sư. Đó, 1, 2 hay là 1, 2, 3 luôn, tức là 3 phần luôn. Thì cái đó tùy theo người tòa. Người thắng có thể thắng hết, có thể thắng 1 phần trong 3 phần, 2 phần trong 3 phần, hay là thắng luôn 3 phần, cái đó là cái quyết định của người tòa quyết định cho mình thôi, chứ không phải chắc chắn là thắng sẽ thắng được hết. Nhưng mà người thua lúc nào họ cũng xin là nếu tôi thắng thì cho tôi thắng cái 5,000 đồng bà này thiếu tôi, thí dụ đi, và 5,000 đồng tiền luật sư và 300 đồng tiền tòa và 1,000 đồng tiền lời trong 4-5 năm nay, thì có thể tòa cho hết luôn, Đó, tại vì nếu mà không, nếu mà mình không có giật nợ người ta thì người ta không phải mướn luật sư ra tòa. Mà bây giờ nếu mà chỉ thiếu có 5.000, bây giờ họ phải tốn tiền 5.000 trả tiền luật sư thì nó đâu công bằng cho họ, tại vì đâu phải lỗi của họ. Họ chỉ có cái lỗi là có thể họ quá ngây thơ, họ cho mình mượn tiền để mình giật tiền của họ, thì cái đó là chuyện khác, phải không ạ? Thì bởi vậy có thể tòa, và tòa có quyền cho là thắng cái case, thắng tiền luật sư, thắng tiền tòa, thắng tiền tốn kém của mình luôn. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị nhé. Bây giờ là 4:25, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ... chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.